thưa quý vị và các bạn, đề tài viết về thương binh liệt sĩ đã được các nhạc sĩ khai thác ở những góc nhìn khác nhau ngay từ thời kỳ trước kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta. Những ca khúc viết về sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ chiến sĩ đồng bào, sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Những bài ca đó đã có sức sống vượt không gian, thời gian và trở thành những bài ca không quên, đi cùng năm tháng, được đông đảo công chúng yêu nhạc trong nước và nước ngoài yêu mến. Đặc biệt hơn, đề tài viết về thương binh liệt sĩ còn được các nhạc sĩ chuyên nghiệp xây dựng trong các tác phẩm âm nhạc lớn như thể loại romance, hợp sướng, thính phòng, giao hưởng. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và hiện giờ thì Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đang có mặt tại phòng thu của chương trình. Trước hết xin chào và cảm ơn Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào tất cả các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đối với thế hệ chúng tôi là những nhạc sĩ sinh ra trong một cái thời kỳ mà còn có những ấn tượng, những ký ức về cái thời bom đạn, thời sơ tán. Khi đó chúng tôi là những học sinh nhỏ của trường âm nhạc Việt Nam, mà nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đó, thì còn giữ trong mình rất nhiều những cái ký ức về những cái thời sơ tán, thời bom đạn, thời mà khi pháo cao xạ của chúng ta đã hạ gục được những cái máy bay của giặc Mỹ trên bầu trời của miền Bắc, như là những nơi chúng tôi sơ tán như là trên Bắc Giang, Hà Tây lúc cũ đó. Và chính mang theo những cái ký ức của thời chiến tranh, bom đạn, và chúng tôi lại được trưởng thành trong một cái môi trường đào tạo về âm nhạc chuyên nghiệp của các cái học viện âm nhạc lớn của thế giới, như là các nhạc viện của Liên Xô cũ, rồi của các nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, khi mà trưởng thành thì luôn luôn trong cái ý thức của chúng tôi và cá nhân tôi, như một người mà mang cái trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn của các thế hệ các nhạc sĩ Việt Nam, thì luôn luôn trăn trở một điều là chúng ta phải nói được điều gì, sáng tác được những cái giai điệu, những cái tác phẩm làm sao để phản ánh và ghi nhận được thời kỳ hào hùng của dân tộc, và trong đó là có sự tri ân với các cái thế hệ, các chiến sĩ, các thanh niên xung phong, các thế hệ tuổi trẻ của đất nước chúng ta, mà tiêu biểu là cái hình tượng là thanh niên đã vượt Trường Sơn, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Điều đó để nói rằng là trong các tác phẩm của tôi thì có một cái mảng rất quan trọng, cho dù đó là nhạc không lời, cho dù đó là những bài ca khúc hoặc những bản romance, là đó là những ca khúc nghệ thuật, hoặc là những cái nhạc cho nhạc múa, hoặc thậm chí cả những cái bản hợp sướng rất là hoành tráng, thì luôn luôn là trong mình là thức dậy một cái điểm trăn trở là làm sao hãy viết về quá khứ hào hùng dân tộc, đồng thời là hãy viết để ca ngợi bằng âm nhạc, bằng âm thanh đến những cái chiến công, đến những con người, đến những hình tượng của một cái thời kỳ gọi là Việt Nam là hiên ngang, chủ nghĩa anh hùng dân tộc, xuyên suốt chặng đường phấn đấu cũng như là sáng tác của cá nhân tôi.
Trong những cái mạch sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong đó tôi thấy có một tác phẩm khí nhạc có tựa đề là Tiếng Vọng. Tiếng Vọng ở đây gần như là một cái sự hồi ức, một sự hồi tưởng về những cái năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt, về những cái sự hy sinh của biết bao những cái thế hệ cha anh của chiến sĩ đồng bào, và để cho chúng ta có những giây phút hòa bình trong ngày hôm nay. Và trong đó những cái hình tượng âm nhạc đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khắc họa rất là rõ nét, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có thể giới thiệu về tác phẩm của mình.
Tác phẩm Tiếng Vọng là một cái tác phẩm khí nhạc viết cho dàn nhạc giao hưởng. Gần đây nhất là năm 2017, vào tháng 5, thì nhạc trưởng người Nhật Bản là Tetsuji Hona cùng với dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam thì đã trình tấu bản Tiếng Vọng trong một chương trình mà gồm hai tác phẩm về chiến tranh. Đó là tác phẩm Tiếng Vọng của tôi và tác phẩm của nhạc sĩ vĩ đại người Nga là Dmitri Shostakovich, viết về chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nước Nga anh hùng vào những năm đầu của Thế chiến thứ hai năm 1945. Hai tác phẩm của hai nhạc sĩ ở hai đất nước, và cũng có thể nói là hai thế hệ, một học trò đã từng học ở bên Nga và một người thầy vĩ đại là nhạc sĩ Shostakovich, thì được vang lên, thì đó là cái ấn tượng đối với tôi là vô cùng là thiêng liêng và nó quý giá. Tiếng Vọng là gì? Đó là tiếng vọng từ ký ức, không phải chỉ tiếng vọng bằng âm thanh, nó còn là tiếng vọng trong tâm tưởng, để đặt một cái tiêu đề là Tiếng Vọng, tác phẩm phải nhớ rằng những cái thời kỳ tôi viết là trong những năm 1995, có đọc được một cái tựa đề thơ, bốn cái câu thơ rất là ngắn của nhà thơ Trương Quang Được. Một nếp nhà tranh bên sông vắng, một chiếc thuyền nan chở đầy trăng, ai đó chở ai trong im lặng, đã mấy năm rồi dứt chiến tranh. Ở đấy thì gợi lên những cái hình tượng mà tôi thấy là rất hợp với lại âm nhạc trong một cái bối cảnh là một cái thể loại âm nhạc nốc tuyết. Âm nhạc nốc tuyết là âm nhạc êm và về buổi đêm. Và chính cái nhạc êm đềm nó thì nó cho chúng ta là gợi nhớ tới những cái ký ức, tiếng vọng mà chỉ trong tâm tưởng chúng ta nghe được thôi. Vì vậy là xuất phát điểm của Tiếng Vọng là từ một cái ý thơ của nhà thơ Trương Quang Được, là với những ý tưởng của một người chiến sĩ, một người từng qua kháng chiến, từng qua bom đạn của chiến tranh, thì đã để lại một câu thơ mà đúc kết nên cho cái cảm hứng, cho cái nội dung của cái tác phẩm Tiếng Vọng. Và trong đó thì gồm những cái chương, ví dụ như là Trăng của tình yêu. Ở đây tôi muốn nói là qua những cái bom đạn, qua những cái khốc liệt thì trong đó nó vẫn nảy nở lên những tình yêu. Ở đây có một cái chủ đề rất là đẹp và dành cho một cái tình yêu lứa đôi, tình yêu của tuổi trẻ. Tất nhiên là đây là những tình yêu đôi khi không, nó không viên mãn, nó không trọn vẹn, nhưng đó là những sự là mong chờ, những sự là tin tưởng và hy vọng trong tương lai. Thì đấy là một cái chủ đề, trong đó có những cái âm hưởng của chiến tranh, của bom mìn, của những sự khốc liệt. Và hơn nữa, qua tất cả những biến động của thời gian, của lịch sử, thì sừng sững một cái tượng đài của mẹ Việt Nam anh hùng. Đó chính là cái tượng đài bằng âm thanh, và trên hết là hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng ở đó vun đắp bằng hàng triệu triệu những trái tim, triệu triệu những con người và những sự hy sinh cao cả của cả một dân tộc để có được một cái chiến thắng huy hoàng của dân tộc của chúng ta.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã được nghe trích đoạn trong bản Nốc Tuyết, Tiếng Vọng, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng với phần trình bày của Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam. Và như đã giới thiệu, trong chương trình hôm nay chúng ta còn bắt gặp một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, đó là ca khúc Ngã Ba Chiều, Ngã Ba Đồng Lộc, đúng không ạ? Và nhạc sĩ có thể chia sẻ lại những cái cảm xúc, cảm nhận của nhạc sĩ khi mà đặt chân lên cái vùng đất này.
Ca khúc Ngã Ba Chiều thì tôi sáng tác là khoảng độ 2008, khi mà bắt gặp một cái bài thơ đề rằng là Chiều Ngã Ba Đồng Lộc. Trước khi mà có sáng tác bài này thì cũng đã có một vài lần đã được đến thắp nhang trước anh linh của 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc, cũng như là các thanh niên xung phong, các chiến sĩ ở trên con đường Trường Sơn Huyền Thoại. Thế thì cái bài thơ của nhà sư thơ Trần Sĩ Tuấn thì lại nhen cho tôi một cái ngọn lửa là đúng là những ý nghĩ cũng giống như những cái ý tứ mà mình cần truyền tải làm sao cho nó mới hơn những cái bài hát đã từng viết về Ngã Ba Đồng Lộc, để tri ân những thanh niên xung phong đã ngã xuống vì những cái tuyến đường, sự thông đường và vì miền Nam thân yêu trong những năm tháng của chiến tranh chống Mỹ cứu nước một cách khốc liệt. Hai cái điều mà tôi thấy là, thứ nhất tôi phải viết rất là nhiều cái bản nháp trước khi mà hình thành cái bài hát, và thứ hai nữa là khi bài hát đó được mời ca sĩ Anh Thơ để thể hiện cùng với dàn nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, thì ca sĩ chỉ hát đúng một lần duy nhất là hoàn thiện.
Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Ngã Ba Chiều, phần âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ của Trần Sĩ Tuấn cùng với tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ.
Trời mưa rừng gió lũ, các chị có lạnh không? Mười bông hoa Huệ trắng vẫn đi về, đi về trong thinh không. Chiều dâng đầy thương màu xanh ướt mà.
đề tài viết về các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc đã được các nhạc sĩ còn đưa vào những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Đó là những cái bản giao hưởng hoặc là hợp xướng hoặc những thể loại âm nhạc lớn. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm hợp xướng Vinh Quang Hồn Dân Tộc do nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân đã phổ nhạc cho lời thơ của tác giả Phạm Xuân Đương. Và ngay sau đây thì nhạc sĩ Đỗ Hùng Quân sẽ giới thiệu về tác phẩm này ạ.
Cách đây khoảng 5 năm thì tôi có cùng với lại nhà thơ Phạm Xuân Đương thì có trăn trở về một cái đề tài tri ân các anh hùng liệt sĩ của đất nước. Thì chúng ta năm nào chúng ta cũng có tổ chức, và ngày 27 tháng 7 trở thành một cái ngày thiêng liêng đối với dân tộc khi nhớ tới những người con ngã xuống vì sự độc lập tự do của dân tộc. Nhưng đặc biệt là có một cái dấu ấn, tức là ngày 27 tháng 7 năm 1947 khi Bác Hồ lúc đó ở Thái Nguyên đã chọn cái ngày này là cái ngày mà để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thì nhà thơ Phạm Xuân Đương thì rất tâm đắc với cái đề tài là những cái tấm gương anh dũng hy sinh của những người con của dân tộc, và đã viết một cái bài thơ rất là dài, có thể nói là trường ca. Trong một thời gian 2 tháng rồi đã xây dựng được một cái tác phẩm đưa một cái tên là Vinh Quang Hồn Dân Tộc. Đây là một tác phẩm viết cho hợp xướng nhiều bè cùng với dàn nhạc giao hưởng. Và trong đó thì có một cái trường đoạn là nói tới cái ngày lịch sử 27 tháng 7 năm 1947 tại Thái Nguyên, thì Bác đã chính là người là đã quyết định và chọn cái ngày này là ngày tri ân với các anh hùng liệt sĩ. Thì đây một cái bài hát vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính chất là như một cái bản trường ca, nhưng đồng thời nó là có dấu ấn. Và đặc biệt vinh dự là năm nay là chúng ta cả đất nước kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì bài hát sẽ được vang lên như một cái tấm lòng của những người con của đất Việt, là những người, những văn nghệ sĩ, và cùng góp phần vào để chúng ta khắc sâu hơn nữa cái tình cảm và cái tri ân đời đời đối với các thế hệ anh hùng liệt sĩ của đất nước, của Tổ quốc Việt Nam.
Thank you.
Vừa rồi quý vị và các bạn đã được nghe trích đoạn tác phẩm Hợp Sướng Vinh Quang Hồn Dân Tộc do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc, ý thơ của tác giả Phạm Xuân Đương cùng với phần trình bày của dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch Việt Nam. Thưa nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong thời gian gần đây thì công chúng yêu nhạc và đặc biệt là trong giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp cũng biết tới một cái tác phẩm của nhạc sĩ Opera Lá Đỏ. Và đây là một trong những cái tác phẩm đỉnh cao được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kết hợp với kịch bản của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, đúng không ạ?
Vở Lá Đỏ là xuất phát từ ý thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi: gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ, là một câu thơ thì đã được nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát đã nhân lên thành một kịch bản. Và trên câu chuyện bi tráng của các nam nữ thanh niên xung phong và công binh trên đường 20 quyết thắng đã được khắc sâu trong một cái địa danh gọi là Hang Tám Cô, đã được nhà thơ thi vị hóa và nhân cách hóa lên trở thành một câu chuyện biểu trưng cho việc là tám nữ thanh niên trinh trắng đi vào chiến trường hy sinh và đã hóa thành những cái thiên thần của Trường Sơn hùng vĩ và vĩ đại. Đây câu chuyện mang tính thần thoại nhưng đồng thời trên chất liệu sống động của cuộc kháng chiến thần kỳ của chúng ta. Thì nhạc kịch Lá Đỏ này với thời gian diễn 2 tiếng đồng hồ, cái đó là sự tri ân không nói được bằng lời, và chính bằng cái sức lao động nghệ thuật, bằng tài năng của các nghệ sĩ để đóng góp vào và tô đậm hơn nữa cái chiến công cũng như là sự tri ân của các thế hệ thanh niên, của các thế hệ là công dân hôm nay đối với lại lịch sử của dân tộc. Và đặc biệt nữa là trong giai đoạn hôm nay, trong ngày hôm nay thì chúng ta cần luôn luôn nhớ tới rằng là chúng ta đã có một quá khứ hào hùng, thì trong đó một trách nhiệm là chúng ta cần tri ân và phải nhớ tới bằng những cái hành động và bằng những cái sản phẩm giá trị tinh thần văn hóa, làm sao xứng tầm với lại Tổ quốc, với lại quá khứ của dân tộc, vẻ vang của dân tộc.
Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tham dự với chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn phần kết của vở nhạc kịch Lá Đỏ, phần âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, kịch bản Nguyễn Thị Hồng Ngát, do các nghệ sĩ của dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.
Thank you.
quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.